Phật Bảo Văn Thù so sánh chọn căn ưu việt nhất. Phật Bảo Văn Thù: Thầy hãy xét nghiệm thành quả tu chứng viên thông thường của các vị Thanh Văn A-La-Hán và hàng Sa Môn vừa đã trình bày. Vẫn biết rằng lục căn, lục cảnh, lục thức, thất đại đều là những dữ kiện tu chứng viên thông thường. Nhưng nay Như Lai muốn cho thầy A-Nan nghe và nhận xét để tự chọn một pháp môn tu thích hợp. Như Lai cũng cần một pháp môn phương tiện để dạy cho chúng sanh hiện thế, những người phát tâm chân chính, cầu vô thượng đạo, một phương pháp tu hành hiệu quả tốt, chóng thành công phổ biến cho mọi căn cơ sau Như Lai diệt độ. Văn Thù vâng từ chỉ của Phật, cung kính chắp tay nói bài kệ kính dâng lên Phật. Biển giác tánh lặng trong, vốn nhiệm màu trong sáng. Tánh bản minh chiếu ra như đối tượng, chấp tướng đối tượng, mất thể tánh bản minh. Do phân biệt vọng thấy hư không, tựa hư không hình thành thế giới. Chủng tử vô tri thành cõi nước, sắc tâm minh liễu tức nhân sinh. Hư không xanh trong đại giác, như bong bóng nổi giữa đại dương. Cõi nước hữu lậu như vi trần, xanh khởi trong bầu hư không ấy. Hư không chứa ví tầy nước bể, thì xá chi ba cõi vốn bọt bèo. Về nguồn không hai đích, phương tiện có nhiều đường, quả chứng chẳng ngại nhau, thuận nghịch là phương tiện. Sơ tâm vào tam muội, mau chậm chẳng đồng nhau. Trực chỉ đề cương: Phật biết quá rõ căn nào ưu việt đối với chúng sanh, nhưng Phật Bảo Văn Thù so sánh để rồi lựa, cốt cho hợp tinh thần dân chủ và khách quan. Đức Phật hy sinh một cuộc đời vương giả, đấu tranh giai cấp để xóa bỏ áp bức bất công cho xã hội, mà còn độc tài phi dân chủ thì phí đi cái lý tưởng vị nhân sinh cao đẹp thuở ban đầu. Qua lời kệ mở đầu của Văn Thù, ta có thể nhận thấy tất cả chúng sanh vốn có thể tánh giác minh trong sáng nhiệm màu. Trong tánh giác minh không có tướng đối tượng phân biệt, tướng chủ thể phân biệt, hữu tình vô tình cùng một bản thể chân như nhiệm màu trong sáng. Hư không xanh trong giác tánh như chiếc bong bóng nổi giữa đại dương. Hư không chỉ là một hiện tượng đối đãi có không sanh diệt, thành đô niết bàn là đích. Phương tiện di chuyển có chậm mau, máy bay, tàu thủy, ô tô hay đi bộ, tùy người sử dụng. So sánh sự ưu khuyết của sáu cảnh, năm căn, sáu thức và bảy đại. Một, nhược điểm của sáu cảnh. Sắc bị vọng tưởng tác động vào thanh cảnh làm mất đi cái hồn nhiên như thị khách quan của sự vật, khó mà tu chứng viên thông thường. Thanh âm kết hợp bởi ngữ ngôn, biểu hiện cụ thể của âm thanh là danh ngôn và cú nghĩa. Tác dụng của âm thanh còn phiến diện, khó mà tu chứng viên thông thường. Hương có hợp mới thành tác dụng, nếu để ly ra, dù hương có cũng như không. Hương cảnh không tương tục hiện hữu, khó mà tu chứng viên thông thường. Vị không phải đương nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Đối với vị giác cũng không liên tục, nên khó mà tu chứng viên thông thường. Xúc có vật chạm mới biết, nếu không biết, xúc không thành. Xúc trong lúc hợp, chẳng xúc được lúc ly, khó mà tu chứng viên thông thường. Pháp còn gọi là pháp cảnh, là đối tượng sở chi, năng chi sở chi, không là một, khó mà tu chứng viên thông thường. 2. Nhược điểm của năm căn. Cái thấy vốn rỗng rang bao quát, nhưng chỉ thấy được phía trước, chẳng thấy được phía sau. Bốn phương tám hướng mất đi một nửa, khó mà tu chứng viên thông thường. Mũi thở ra hít vào, chặng giữa không có thở. Không dung thông còn cách trở, khó mà tu chứng viên thông thường. Lưỡi không vị, cái nếm không thành. Vị không phải lúc nào cũng sẵn có, nên khó mà tu chứng viên thông thường. Thân biết xúc, nhưng phải có đối tượng. Chủ thể xúc, đối tượng xúc, không thường liên tục, thì khó mà tu chứng viên thông thường. Ý căn thường xen với vọng tưởng, loạn tưởng dừng thì chẳng thấy biết gì, tưởng niệm không dễ gì dứt bỏ thì khó mà tu chứng viên thông thường. 3. Nhược điểm của sáu thức. Cái thấy của mắt phải có nhãn căn và sắc cảnh, cạn xét tột cùng, nó không tự thể. Không tự thể thì không có gì nhất định, nên khó mà tu chứng viên thông thường. Sử dụng cái nghe suốt mười phương, hàng sơ tâm, không dễ dàng thực hiện. Khó mà tu chứng viên thông thường. Quán điểm trắng ở tỷ căn chỉ là quyền phương tiện nhằm thu nhiếp để trụ tâm. Trụ mà trở thành đối tượng trụ thì khó mà tu chứng viên thông thường. Thuyết pháp vận dụng âm thanh, văn tự chỉ khai ngộ cho những ai Phật chủng đã trồng sâu. Danh cú văn không phải là vô lậu, chỉ khó mà tu chứng viên thông thường. Giữ giới chỉ buộc ràng cái thân, ngoài cái thân lấy gì buộc ràng? Giới và thân vốn không cùng khắp thì khó mà tu chứng viên thông thường. Niệm lự không rời sự vật. Bóng dáng sự vật là đối tượng của niệm lự, do vậy khó mà tu chứng viên thông thường. 4. Nhược điểm của bảy đại. Đất, tánh của nó là ngăn ngại. Nếu quán cái tánh của địa đại thì không thể thông suốt. Vả lại, pháp hữu vi không là giác tánh thì khó mà tu chứng viên thông thường. Nước do quán mới thấy có. Nếu quán thủy đại cần vận dụng nhiều quán trí, đã là quán thì không phải chân, chưa đạt đến như phi giác quán, thì khó mà tu chứng viên thông thường. Lửa đem so sánh với nỗi khổ của dâm tâm, nếu quán hỏa đại, để trừ lửa dâm ở nội tâm, đó chỉ là người chán cái khổ hoành hành, chưa phải là viễn ly chân thật, đó là phương tiện, không phải phát xuất bởi tâm ban đầu nên khó mà tu chứng viên thông thường. Gió lúc động lúc yên, nếu quán cái tánh của phong đại thì chỉ là pháp đối đãi, còn đối đãi thì không là tánh giác minh, bản nhiên thanh tịnh, khó mà tu chứng viên thông thường. Không thì rỗng suốt chẳng có gì, nếu quán cái tánh của không đại thì đồng như lông rùa sừng thỏ, trái với tánh bồ đề thì khó mà tu chứng viên thông thường. Kiến là tánh thấy. Kiến đại biểu hiện qua tưởng niệm. Tất cả các hành đều vô thường, tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt, đem nhân sanh diệt cầu được quả chân thường, bất diệt khó mà tu chứng viên thông thường. Thức thì sanh diệt không thường, nếu quán cái tánh của thức đại chỉ là quán sự phân biệt, diệt sanh hư vọng, khó mà tu chứng viên thông thường. 5. Sự ưu việt của nhĩ căn. Văn thù trình bày kệ trước Phật và đại chúng. Tôi nay kính bạch Thế Tôn, Phật ra đời ở cõi Trần Lao, trong cõi này giáo môn thích ứng, hiệu quả tốt ở nói và nghe. Muốn thành tựu được Tam Ma Bát Đề, phải vận dụng tánh nghe mà nhập, lìa khổ được giải thoát. Hay thay quán Thế Âm, quán Thế Âm là diệu âm, quán Thế Âm tức phạm âm, quán Thế Âm hải triều âm đó. Cứu thế vững an khang, xuất thế hằng thường trú. Tôi kính bạch Như Lai, như lời quán âm nói, ví như ngồi chỗ tĩnh, mười phương cùng đánh trống, mười hướng thảy đồng nghe, đấy là viên chân thật. Cách vách nghe âm hưởng, xa gần có thể nghe, năm căn không sánh được, thông chân thật, nhĩ căn. Tiếng chuông, tánh nghe, không diệt, tiếng có, chẳng phải mới sanh, có không, không quan hệ, thường chân thật của nhĩ căn. Dù có đang say ngủ, chẳng vì ngủ không nghe, tánh nghe ngoài suy nghĩ, thân ý chẳng so bằng. Hiện tại cõi Trần Lao, thanh tánh được biểu dương, mê muội đối với tánh nghe bị thanh trần cuốn theo dòng lưu chuyển. dùng tánh nghe, chú trì Phật Pháp, hãy tự mình nghe lấy tánh nghe, xoay cái nghe thoát khỏi thanh trần. Tánh nghe ấy là tánh nghe thường trú. Một căn đã xoay về bản tánh, thì năm căn sẽ được giải thoát theo. Sắc thanh, trần như bệnh lòa huyễn hóa. Ba cõi dường hoa đốm trong không. Xoay tánh nghe là trừ hết bệnh lòa. Trần tưởng diệt, giác tâm hiển hiện. Tột thanh tịnh trí quang thông suốt, tịch như mặt trời, chiếu tợ thái dương. Quay nhìn xem hiện tượng thế gian, như vật sắc chiêm bao chẳng khác. Ma đang già há không là mộng huyễn, thì còn ai quyến rũ hỡi A Nan. Như các huyễn sư khéo tạo hình người, giỏi trang điểm làm ra trai hay gái. Dù các căn có cử động rung rinh, do cái máy giật dây điều khiển. Động cơ nghĩ tứ chi người tê liệt, trò múa men đến lúc trở thành không. Tư duy kỹ sáu căn người cũng thế, phát xuất từ một thể tánh tịnh minh. Chia ra thành sáu thứ hợp hòa, một đã tịnh, thì sáu căn đều thanh tịnh. Trần cấu còn, thì gọi là học vị. Giác tột cùng, thì gọi đó Như Lai. Hỡi A Nan và đại chúng hiện tiền, hãy chỉ tức nghe thanh trần điên đảo. Xoay tánh nghe, nghe tự tánh của mình, nghe tự tánh là thành vô thượng giác. Xin đảnh lễ Như Lai tàng tánh, gia bị cho mặt thế chúng sanh, đủ khả năng làm chủ lấy nhĩ căn. Giàu nghị lực sống với viên thông thường, ba chân thật tánh. Sự chuyển biến tốt sau khi nghe và nhận thức tính ưu việt của nhĩ căn. Thầy A Nan và đại chúng được sự hướng dẫn rõ ràng của Văn Thù, mọi người cảm thấy khinh an, sảng khoái, tâm trí sáng bừng, nhận thức rõ rằng Bồ Đề, Niết Bàn Phật là gia bảo chung của tất cả chúng sanh, mọi người đều có quyền thừa hưởng. Từ lâu, mình tự bỏ cha, bỏ nhà đi hoang, biến mình thành những kẻ lạc loài cùng khổ, xa quê hương, rời nguyên quán, đánh mất gia tài cự phú vô tận của cha ông. Nay đại chúng nhận rõ rằng, dù họ chưa về nhưng đã biết đường về và tin ở khả năng trở về của họ. Họ xác định rõ cái quyền thừa hưởng của họ đối với sự nghiệp vĩ đại của ông cha mình. Hàng hữu học, vô học, A-la-hán, rất đông xa lìa trần cấu, được phát thân thanh tịnh. Vô lượng chúng sanh phát tâm cầu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Trực chỉ đề cương, chúng ta đã biết các vị đại đệ tử Phật đều tu chứng viên thông thường dựa trên cơ sở căn cảnh trần thức thất đại. Qua nhãn quan của bậc đại trí ở đoạn kinh này, Ngài Văn Thù phân tách rõ chỗ ưu khuyết của 25 phương cách quán chiếu tu tập. Nhìn bên bản thể, căn cảnh trần thức thất đại vốn là hiện tượng biểu hiện từ Như Lai tàng. Tự tướng của chúng không có cái nào làm nên tội lỗi và cũng không có món nào là nguyên nhân của tội lỗi. Tuy nhiên, đứng bên hiện tượng mà nhìn thì mỗi mỗi khác nhau. Sự tác động qua lại của căn trần thức không đồng, công dụng biểu hiện có hơn kém, từ sự phản vọng quy chân có ưu khuyết là lẽ đương nhiên vậy. Nói một cách khác, Văn Thù phê phán là đứng bên phương diện tục đế để mà so sánh chọn lấy cái tối ưu. Nếu đứng bên chân đế mà nhìn thì một là tất cả là một, không còn có vấn đề hơn kém, do đó vấn đề ưu khuyết của căn cảnh trần thức đại vẫn là sự thật, có trở ngại trên đường tu chứng viên thông thường. Tuy nhiên, cái có thể trở ngại không thích hợp với người này lại là dữ kiện thuận lợi cho một căn cơ khác. Mã Tiền, Thạch Tín, Cần Sa, Anh Túc, ai cũng biết là độc dược, nhưng cũng chính chúng là diệu dược cứu tử bệnh nhân khi sử dụng đúng người, đúng bệnh, đúng lúc và đúng liều. Người học hãy ý thức rằng sự phê phán của Văn Thù không phải phê phán để mà phê phán, mà phê phán nhằm để giới thiệu tính ưu việt của Nhĩ Căn. Ngã kim bạch thế tôn, Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thực tùng văn trung nhập. Phật khai thị về ba môn vô lậu học. Trước Phật và đại chúng, thầy A Nan sửa áo chỉnh tề, chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, tôi nay đã nhận thức rõ, tự mình giác ngộ viên mãn, rồi giáo hóa khiến cho người khác cũng được giác ngộ. Đó là sự ứng thân vị nhân thế của các Như Lai. Chúng sanh cách Phật ngày xa, tà sư ngụy thuyết càng nhiều. Nếu muốn cho người đệ tử Phật được thường ở trong chánh quán niệm, thì phải học thế nào để khỏi rơi vào ma sự, không thoái thất bồ đề tâm? Phật bảo: A Nan, lời thưa hỏi của thầy có lợi lạc cho chúng sanh hậu thế. A Nan, trong giáo pháp của Như Lai, các thầy hãy siêng năng thu nhiếp tâm mình. Người thu nhiếp làm chủ được tâm gọi là người có giới. Nhân nơi giới mà có được định tâm, nhân nơi định tâm mà phát sanh trí tuệ, đó là ba môn học làm cho những người phát tâm tu hành không lọt rớt trong lục thú tam đồ. Trực chỉ đề cương, giáo, lý, hành, quả là một quá trình liên tục không thể tách rời trong toàn bộ giáo lý Phật. Từ chương 1 mở đầu cho đến đây, thầy A Nan và đại chúng tiếp thu có kết quả tốt. Toàn chúng nhất trí nói lên cảm nghĩ và nhận thức của mình đối với quả bồ đề, niết bàn vô thượng. Rằng đến sớm hay muộn chỉ còn là vấn đề tinh tấn, đi nhanh hay dãi đãi lang thang, bằng lòng làm người cùng tử. Còn đường đi và đích đến, đại chúng đã nói lên sự quả quyết rằng đã nắm vững lộ trình. Đó là kết quả bước đầu của Đức Phật trong sự nghiệp giáo hóa chúng sanh trên chặng đường giáo lý của thời Pháp Thủ Lăng Nghiêm. Ba môn vô lậu học, Đức Phật dạy cho thầy A Nan mở đường cho giai đoạn hành quả cuối cùng, để đến thành đô Niết Bàn Phật. Giới định tuệ tương quan mật thiết với nhau, ví như bóng đèn, ngọn đèn và ánh sáng của cái đèn dầu. Nhờ bóng mà ngọn đèn đứng yên, nhờ ngọn đèn đứng yên mà tỏa ra ánh sáng. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Đó là nền tảng để xây dựng lâu đài vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Trong quá trình tu học, lý tuy đốn ngộ, sự nãi tiệm trừ. Hiểu thì có thể hiểu nhanh, nhưng hành phải có quá trình tu tập. Ở đoạn kinh này, thầy A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành tế độ quần sanh. Kiến lập đạo tràng, càng xác định rõ, hành quả không thể không có giáo lý, và giáo lý không phải để thỏa mãn cho sự hiểu biết suông. Phật khai thị bốn điều cơ bản xuất trần. Một, đoạn tâm dâm dục. A Nan, người có thu nhiếp cái tâm thì tâm được thanh tịnh, Phật gọi đó là người có giới. Giới là phương tiện thù thắng, ngăn dứt những hậu quả khổ đau. Gốc rễ của khổ đau, dâm dục là một trong những mầm nhân gây ra khổ quả. Thầy và các chúng sanh tu tập tam ma bát đề là nhằm xa lánh mọi nghiệp, nhân bất thiện, để mong ra khỏi trần lao. Nhưng nếu các thầy không đoạn tâm dâm, thì trần lao không sao ra khỏi được. Dù có thiền định trí tuệ, rốt cuộc cũng xa rớt vào con đường đau khổ. A Nan, thầy phát tâm muốn cứu thế, nên dạy cho những người tu tập pháp tam ma bát đề đoạn hẳn cái tâm đắm nhiễm dâm dục. Đó là lời dạy chân chính, điều cơ bản thứ nhất. 2. Trừ tâm sát sanh. A Nan, sát sanh đoạn mạng người là biểu hiện của tâm hung ác. Muốn tu tập tam ma bát đề tạo nhân giải thoát giác ngộ mà không trừ bỏ tâm đấu tranh giết người đoạt mạng thì không thể nào ra khỏi trần lao. Dù có tu tập thiền định trí tuệ mà còn tâm háo sát rốt cuộc xa vào lao tội, thân tâm đau khổ, gọi là người địa ngục, dù cho thân hiện sống trần gian. A Nan, thầy nay phát tâm tế độ chúng sanh, hãy dạy cho những người ham tu tập pháp Tam Ma Bát Đề phải trừ bỏ hung hăng giết hại. Đó là lời dạy chân chính, là điều cơ bản thứ hai. 3. Dứt tâm thâu đạo. A Nan, tất cả chúng sanh trong thế gian nếu không dứt bỏ tâm trộm cướp thì dòng sanh tử còn tương tục để trả đền. Những người ham tu tập Tam Ma Bát Đề nhằm ra khỏi trần lao, dứt dòng sanh tử, cần phải diệt hẳn tâm tham lam trộm cướp. Nếu tâm trộm cướp còn, dù có tu thiền định trí tuệ thì cũng là hạng phàm phu tục tử, có thể bị rơi vào tử tội, nhẹ hơn thì bị lao tù, nhân phẩm và tư cách làm người không còn. A Nan, thầy nay phát tâm tế độ chúng sanh, hãy dạy cho những người ham tu tập pháp Tam Ma Bát Đề phải trừ tâm trộm cướp. Đó là lời dạy chân chính, là điều cơ bản thứ ba. 4. Bỏ tâm đại vọng ngữ. A Nan, giả sử chúng sanh dứt hết được sát sanh, trộm cướp và dâm dục, nhưng nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tu tập Tam Ma Bát Đề cũng không thành tựu. Thế nào là đại vọng ngữ? Rằng chưa đạt đạo, tự khoe mình đạt đạo. Chưa chứng quả, tự tuyên bố rằng mình chứng quả, rằng ta đã thành A-la-hán, thành Phật. Những người đáng thương ấy, chỉ vì lợi dưỡng, vì sự lễ bái cúng dường của tín thí đàn Việt, họ tự hủy diệt hạt giống Phật, thành nhất xiển đề trong Phật Pháp, càng xa rời tánh thanh tịnh bản nhiên nhiệm màu. A Nan, thầy đã phát tâm vì chúng sanh hậu thế, nên dạy cho những người ham tu tập Tam Ma Bát Đề bỏ dứt tâm đại vọng ngữ và vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Đó là lời dạy chân chính, là điều cơ bản thứ tư. Trực chỉ đề cương. Bốn điều cơ bản xuất trần, nói cách khác là bốn trọng giới trong muôn giới luật. Trong quá trình thuyết giáo độ sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo lý Ngài dạy gồm trong hai nội dung, chi và hành. Nội dung thứ nhất nhằm đào tạo bồi dưỡng cho con người có nhiều kiến giải để nhận thức chân lý của vũ trụ thiên nhiên. Thành tựu nội dung đó không có cách nào khác hơn là cần phải có trí để chi, để mà tư duy, nhận thức. Cho nên Phật vận dụng nhiều ngôn từ, nhiều thí dụ, nhiều phương tiện trong suốt quá trình giáo hóa độ sanh. Những tư tưởng, ngôn từ, phương tiện đó được ghi chép để lại hậu thế, người ta gọi là kinh tàng. Nội dung thứ hai nhằm hướng dẫn cho người chịu học theo nền giáo lý Phật phải thực hiện những điều đã học hỏi, đã nhận thức về chân lý, cần cải tạo đời sống cho sáng sủa hơn, an lành hơn, hạnh phúc hơn, và đỉnh cao của cuộc sống là giác ngộ và giải thoát. Để hiện thực hóa lý tưởng đó, Đức Phật dạy cho các đệ tử về môn giới luật. Thực hiện giới luật tức là pháp hành. Hành theo quy tắc, hành trong khuôn khổ, hành trong giới luật không cho sai phạm những điều Phật đã chế ra để làm cái hàng rào ngăn cách những hố sâu tội lỗi. Những điều ngăn cấm đó được ghi chép để lại, hậu thế gọi đó là luật tàng. Bốn điều cơ bản xuất trần phát xuất từ nội dung thứ hai, nó thuộc về giới học, là một trong tam vô lậu học. Giới có giới trọng, giới khinh, nói cách khác là có tánh giới và giá giới. Bốn điều cơ bản này thuộc về tánh giới. Tánh giới là giới trọng. Tánh giới có Phật ra đời hay không có Phật ra đời, Phật chế ra hay không đề cập đến. Nếu một người nào trong xã hội phạm phải những điều đó, thì luật pháp của xã hội cũng kết tội và trừng trị. Phật chế giới dâm là ngăn cấm người xuất gia làm việc dâm dục. Dâm dục và thực dục là hai thứ đam mê, làm cho con người đam mê hơn tất cả. Theo Phật học, vì đam mê dâm dục và thực dục, cho nên gọi người đó là người ở trong cõi dục. Cõi dục mà chưa ra khỏi thì làm sao hy vọng giải thoát, giác ngộ? Cho nên điều cơ bản thứ nhất, Phật dạy đoạn dâm dục và đoạn cả tâm móng khởi đam mê dâm dục. Có vậy mới có tâm hồn thanh tịnh, tu trì quán để thành tựu tam ma bát đề. Đức Phật chỉ rõ hai nguyên nhân điên đảo vọng chấp về thế giới và chúng sanh. Đức Phật dạy: A Nan, thầy nên biết diệu tánh viên minh, rời các danh tướng, xưa nay không có thế giới và chúng sanh. Nhân vọng mà thấy có sanh, nhân sanh mà thấy có diệt. Sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân. Đó là hai cách chuyển y thành tựu vô thượng bồ đề và đại niết bàn của Phật. A Nan, nay thầy muốn tu tam ma bát đề để thẳng đến niết bàn Phật, trước hết thầy phải nhận biết cho rõ hai nguyên nhân điên đảo về thế giới và chúng sanh. Chừng nào hết điên đảo thì ngay nơi đó là tam ma bát đề vậy. Thế nào là điên đảo về chúng sanh? Này A Nan, tâm chúng sanh bản tánh vốn minh, tánh minh ấy viên mãn khắp cùng. Nhân tánh minh ấy mà vọng nhận cho là có tánh, do đó mà vọng kiến sanh ra. Đã có vọng kiến thì những pháp vốn không trở thành pháp có, những pháp được cho là có, truy tìm nguyên nhân của nó vốn không. Vì thế, tìm xét nguyên nhân thì hoàn toàn không có nguồn gốc. Tánh vọng kiến năng trụ, tướng cảnh giới sở trụ, cả hai đều là pháp vô trụ. Dựa trên pháp vốn vô trụ ấy mà kiến lập thế giới và chúng sanh. Vì mê không nhận được thể tánh viên minh vốn sẵn có nên sanh ra hư vọng. Tánh hư vọng không có tự thể, không chỗ gá nương. Do vậy cho nên móng ý trở về chân làm cho chân hóa ra vọng. Không vọng tức là chân, đừng móng ý trở về hay nguyện ước mong tìm cái chân ở nơi đâu khác. Vì không nhận thức chân lý cho nên thế giới và chúng sanh vốn không phải sanh cho là thật có sanh, không phải thật trụ cho là trụ, không phải tâm cho là tâm, không phải pháp cho là pháp. Do vậy vọng kiến ngày một sâu rộng thêm theo quá trình huân sanh huân trưởng, sanh diệt diệt sanh, biểu hiện qua hành động thân khẩu ý của cuộc sống con người, gọi đó là nghiệp báo. Hễ đồng nghiệp thì cảm hợp nhau, dị nghiệp thì chống trái nhau, thương thì sanh nhau, ghét thì diệt nhau. Do nhận thức sai lầm như thế nên gọi đó là điên đảo về chúng sanh. Thế nào là điên đảo về thế giới? Này A Nan, đã cho là có pháp sở hữu, có vật chất thì khái niệm kích thước, diện tích, cự ly, quy mô, ba chấm, giả dối sanh ra. Vì vậy, khái niệm không gian được thành lập. Do cái không nhân làm nhân, cho nên không thật có đối tượng sở trụ và chủ thể năng trụ. Vì không có năng trụ, sở trụ, nên mọi hiện tượng luôn luôn trong quá trình vận động, trong tiến trình chuyển biến, không có sự vật nào đứng yên, nguyên trạng của mình. Vì thế mà khái niệm thời gian được thành lập. Bốn phương ba đời hòa hợp tác động lẫn nhau mà biến hóa, mà hình thành 10 loại chúng sanh trong thế giới. Vì vậy cho nên, trong thế giới, nhân động có thanh có sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị có pháp sanh khởi hỗ tương. Do sáu thứ trần tướng ấy làm điều kiện mà sanh khởi sáu thứ vọng tưởng rối ren, kết thành nghiệp chủng của các loài: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, 10 loại chúng sanh như vậy. A Nan, do vì trong thế giới có tánh hư vọng phổ biến và thiên nặng về động, hòa hợp với khí, thành loạn tưởng, thứ bay, thứ lặn, cho nên có thứ tế bào chủng thuộc loại mầm trứng, sanh ra các loài, cá, chim, rùa, rắn, noãn xanh. Do vì trong thế giới có tánh tập nhiễm phổ biến và thiên nặng về dục, hòa hợp với chất nhuận, thành loạn tưởng, thuộc giống đứng thẳng, giống xương sống nằm ngang. Cho nên có thứ tế bào chủng, bọc nước phôi thai để rồi sanh ra các loại, người, súc vật, thai sanh. Do vì trong thế giới có tánh chấp mắc phổ biến và thiên nặng về cõi, ngũ thú, hòa hợp với khí ấm, thành loạn tưởng, ngửa nghiêng, nên có thứ tế bào chủng, chất thịt ướt, sanh ra các loài, nhung nhúc cựa quậy, thấp xanh. Do vì trong thế giới có tánh biến dịch phổ biến và thiên nặng về giả, hòa hợp với xúc, thành loạn tưởng, thay cũ, đổi mới, cho nên có thứ tế bào chủng, chất thịt cứng, sanh ra các loài bò, bay, lột vỏ, thoát xác, hóa xanh. A Nan, gọi là 10 loại chúng sanh, thực thể chỉ có 4 loài, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, là thực chất xoay chuyển, trôi lăn trong ba cõi. Sự luân hồi lên xuống như vậy, chẳng khác nào dụi con mắt thấy hoa đốm nhiều thứ phát sanh ra. Chân tâm của con người vốn màu nhiệm trong sáng tròn đầy. Một khi vô minh điên đảo, thì đầy rẫy những vọng tưởng dối ren, giả dối sanh ra cũng như vậy. Nay Thầy muốn tu chứng Tam Ma Bát Đề, Như Lai sẽ chỉ dạy cho Thầy về ba món tiệm thứ. Thầy hãy y đó mà tu hành, để diệt trừ cho hết mọi nguyên nhân điên đảo. Ví như cái bình pha lê, muốn đựng cam lồ thì cần phải rửa sạch hết chất bẩn, chất độc vậy. Trực chỉ đề cương, vấn đề thế giới và chúng sanh, nhìn bên mặt chân thì tất cả là một thể nhiệm màu, trong sáng, bình đẳng như như, nó xa rời tất cả danh tướng, xưa nay không có tên gọi. Đề cập đến thế giới và chúng sanh là do con người đã đem cái nhìn chủ quan của mình để nhìn hiện tượng vạn pháp ở mặt sanh diệt của chúng. Do vì vọng kiến cho nên thấy hiện tượng có thật sanh. Đã thấy có thật sanh thì cũng chấp nhận rằng có thật diệt. Thực chất của hiện tượng vạn pháp, sanh không thật sanh và diệt cũng không thật diệt, cho nên sanh diệt gọi là vọng. Nhưng vọng không thật vọng, vì vọng không có thật tánh, cho nên mọi chúng sanh đều có khả năng diệt vọng. Diệt hết vọng thì gọi đó là chân, vì vậy chân không ngoài vọng, biết vọng không theo vọng, ngay nơi đó đã chân rồi. Người học đạo không cầu chân ở cảnh giới xa xăm nào khác. Hai pháp chuyển y, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Đức Thế Tôn ta thực hiện thành công ngay trên cõi đời này mà không tốn một tí hơi khấn nguyện, không phí sức quỳ lạy van xin bất kỳ ai. Đến như Tam Ma Bát Đề cũng chẳng phải là những gì siêu thực, viễn vông. Chừng nào điên đảo không sanh thì ngay nơi đó là Tam Ma Bát Đề, là chỉ, là quán, là chánh định rồi vậy. Thế là thời gian, giới là không gian. Thấy thế giới là do vọng kiến phân biệt của con người nương cá vào các pháp, hiện tượng duyên sanh như huyễn ấy. Đã đánh giá hiện tượng vạn pháp là thật thì cũng chấp nhận kích thước, ngắn dài, diện tích rộng hẹp, quy mô cao thấp của vạn pháp là thật. Do vậy mà khái niệm không gian được lập ra. Đã nhận thức rằng hiện tượng vạn pháp là thật, thì cũng nhận thức rằng chúng luôn luôn vận động theo quá trình. sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Do vậy, khái niệm thời gian được con người xác lập. Như Lai nói, nhận thức thế giới bên mặt sanh diệt của hiện tượng vạn pháp chỉ là cái nhận thức điên đảo về thế giới mà thôi. Mười loại chúng sanh trong thế giới cũng chỉ là những hiện tượng, duyên sanh như huyễn, duyên thì trùng trùng vô tận, thế giới thì vô thỉ vô chung. Hoa đốm trùng điệp trong hư không, đối với người bệnh nhậm mắt, họ vẫn thấy là có thật. Hoa đốm sẽ không là gì hết khi con mắt của ai đó trong sáng, không còn bệnh nhậm lòa. Phật dạy ba món tiệm thứ. Thế nào là ba món tiệm thứ? Một là tu tập trừ các trợ nhân, hai là chân tu trau dồi chánh tánh, ba là tăng tiến thuận theo dòng hiện nghiệp. Thế nào là trừ các trợ nhân? Này A Nan, mười loại chúng sanh trong thế giới không thể tự toàn thánh thiện, cần phải nương theo bốn cách ăn mà được tồn sinh, đó là đoàn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Vì vậy Như Lai nói, tất cả chúng sanh nhờ ăn mà được sống còn. Đoàn thực là ăn các thứ ngũ cốc, ngũ quả, ăn từng nắm vắt, từng miếng, từng cái mà chúng sanh thọ dụng hàng ngày. Xúc thực là nhờ sự tiếp xúc của căn và cảnh sanh ra cảm thọ vui hay buồn. Tư thực là nhớ nghĩ những điều thích thú đã qua, hy vọng những gì vừa lòng tọa ý sắp đến, cũng là cách giúp cho sự sống tồn sinh. Thức thực là a lại gia thức, duy trì dòng sanh mệnh, làm chỗ y chỉ cho tiền thất thức. Các thầy đã quay về đạo giác ngộ giải thoát của Như Lai, thì hãy khéo léo điều hòa các cách ăn của mình, đừng để rơi vào tiểu nhục bê tha, sắc thanh phóng túng, hy vọng đảo điên với một tâm hồn đen tối, trong một thể xác buông trôi trong biển đời ô trược. Hãy chủ động các cách ăn, gọi là tu tập trừ các trợ nhân. Đó gọi là món tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Thế nào là trau dồi chánh tánh? A Nan, hành giả muốn vào Tam Ma Bát Đề, trước hết phải giữ gìn giới luật cho thanh tịnh. Phải đoạn tâm dâm và tâm sát. Người tu hành không dứt tâm tham dâm, hiếu sát mà mong ra khỏi ba cõi là điều không thể có. Phải giữ tứ trọng và bát khí trong giới luật của các thầy. Giữ giới dâm được thanh tịnh thì cắt đứt nghiệp nhân sanh nhau, giết nhau ở thế gian. Giữ giới trộm cướp thanh tịnh thì không còn nợ nần vay trả oán thù. Thành tựu Tam Ma Bát Đề thì cái nhục thân cha mẹ sanh ra không cần thiên nhãn mà tự thấy hết được thực tướng của vạn pháp, thấy Phật, nghe Pháp, chính mình vâng lãnh thánh chỉ của Phật. Đó gọi là món tiệm thứ, tu hành tăng tiến thứ hai. Thế nào là thuận dòng hiện nghiệp? A Nan, người giữ giới cấm thanh tịnh, tâm ý trong sáng, tam nghiệp điều thuận, không rong ruổi theo lục cảnh, mà tự biết tánh bản nguyên. Cảnh chẳng tương duyên thì tâm không bị dính mắc buộc ràng, đi thuận dòng hiện nghiệp, trở về thể tánh tịnh minh. Sáu thức trong sáng như pha lê, nhìn cõi nước trong mười phương, trong suốt như ngọc lưu ly, toàn bích. Thân tâm hành giả, bấy giờ khinh an, khoan khoái, trong thể tánh nhiệm màu và thanh tịnh. Hành giả chứng nhập, pháp nhẫn vô sanh. Sự tu tập từ đó dần dần tăng tiến, đó là món tiệm thứ, tu hành tăng tiến thứ ba. Trực chỉ đề cương. Tiệm và đốn là hai thuật ngữ của Đạo Phật. Tiệm có nghĩa là dần dần, tu dần dần, học hiểu dần dần và dần dần chứng đắc, từ quả vị thấp đến quả vị cao. Đốn là nhanh chóng, thẳng tắp, vượt bậc. Như nghe pháp liễu nghĩa, liền tỏ ngộ một cách sâu sắc, không bị sự phân vân đấu tranh trong quá trình nhận thức chân lý. Do đó, sự giải thoát giác ngộ vượt bậc không hạn cuộc bởi thời gian và pháp môn tu tập nào. Luận xét về căn cơ của chúng sanh thì có nhiều hạng. Có người chỉ tu tập pháp tiệm tu tiệm ngộ, có người thì đốn ngộ nhưng cần phải tiệm tu, có người thì đốn tu mà tiệm ngộ. Chỉ có hạng đốn ngộ đốn tu là hạng người, bạt tục siêu quần, vạn chung vô nhất. Cùng một đích đến mà phương tiện di chuyển khác nhau thì sự hiện diện sau trước khác nhau. Ai đi máy bay thì đến trước, sử dụng ô tô thì phải chịu hạng nhì. Cưỡi xe gắn máy, thậm chí với người đi bộ trước sau vẫn đến, nhưng sự có mặt hoàn toàn lệ thuộc với thời gian. Vấn đề đốn tiệm trong việc tu hành tiến bộ chậm mau hoàn toàn tùy thuộc căn cơ và chủng tánh. Phật dạy ba môn tiệm thứ nhằm mở rộng cửa niết bàn, đón nhận hết mọi chủng tánh, căn cơ. Những mối nghi ngờ sâu sắc có tính phổ biến được Phật dạy bày. Bấy giờ thầy A Nan đứng dậy cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, theo lời Phật dạy, chân tâm thể vốn trong sáng nhiệm màu xưa nay tròn đầy khắp núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá, điểu thú côn trùng đều cùng chung một bản thể chân như, tất cả đều là những dữ kiện tu hành thành tựu Phật quả của các Như Lai. Hàng thanh văn hữu học chúng tôi chưa dứt được mối nghi ngờ sâu sắc ấy. Bạch Thế Tôn, bản thể chân như ấy vốn đã chân, cớ gì lại sanh ra các nẻo, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh? Sáu đường ấy bản lai tự có hay do những thiện nghiệp và ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm mà hiện khởi sanh ra? Còn sự kiện Tỳ Kheo Ni, Bảo Liên Hương lén lút làm việc dâm dục, rồi lý luận sai lầm, phá kiến giới Phật, hiện đời bị địa ngục là thế nào? Sự kiện vua Lưu Ly tận diệt dòng họ Cụ Đàm, rửa oán, đối với sự hiểu biết thông thường của nhiều người vẫn còn là điều bí ẩn. Vấn đề thiện tinh Tỳ Kheo, bác không nhân quả, chủ trương đoạn diệt, hiện thế xa vào ngục A Tỳ, thực tế phải hiểu như thế nào? Các địa ngục vốn có sẵn để hình phạt những chúng sanh ác, hay sau khi những chúng sanh kia tạo ác, địa ngục mới có ra để hình phạt những con người bất thiện? Phật khen những câu hỏi của thầy A Nan có ý nghĩa sâu xa, nhờ đó những chúng sanh đời sau khỏi rơi vào tà kiến. Này A Nan, Phật dạy chân tánh của chúng sanh vốn chân, vốn tịnh. Do nhận thức sai lầm chân lý, sống theo thói quen trái chân lý, làm cho tánh chân tịnh bị chi phối mà sanh ra tình niệm chủ quan và tưởng niệm khách quan. Tình niệm chủ quan là phần trong của con người, do sự ái nhiễm của vọng tâm mà sanh ra vọng tình. Tình chứa mãi không thôi, bèn sanh ra một thứ nước, gọi đó là nước ái. Vì vậy mà tâm chúng sanh khi nhớ đến thức ăn thì miệng nước bọt chảy ra. Tâm nhớ người thương, con mắt lệ tràn. Tâm nhớ giận đứa con hư cũng sụt sùi, trào tuôn nước mắt, nước mũi. A Nan, ái có nhiều thứ khác nhau, nhưng cái tánh ứa nước, chảy nước giống nhau. Tánh ướt thì nặng, tánh nước thì chảy xuống, không thể cất lên. Đó là tánh tự nhiên của nó. A Nan, tưởng niệm khách quan là phần ngoài của con người, do thèm muốn khát vọng mà phát sanh ra lý tưởng. Tưởng chứa mãi không thôi, bèn sanh ra một thứ khí thù thắng. Do vậy, tâm chúng sanh có giữ giới hạnh thanh tịnh thì người nhẹ nhàng sảng khoái. Tâm muốn sanh thiên, hành thập thiện nghiệp thì thức cũng như ngủ đều thấy mình ở trong cảnh an lạc nhẹ nhàng. Tâm chuyên nhớ nghĩ tưởng Phật thì nhìn đâu cũng là cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh. Trực chỉ đề cương, Phật dạy, sáu nẻo luân hồi không do một bàn tay, một đấng thiêng liêng nào sắp đặt cả. Cái động cơ quay lăn trong sáu nẻo dựa trên tiêu chuẩn. Tình và tưởng, nhiều ít của chúng sanh. Tình là sự biểu hiện của tâm ái nhiễm sâu nặng. Nặng về tình, người ta dễ mất hết lý trí, sống theo thói quen dục vọng. Đã đam mê dục vọng thì không còn đủ trí tuệ để nhận thức chân lý. Vì vậy con người rất sợ chết và rất tham sống. Tưởng nhiều thì dễ sanh trí tuệ. Có trí tuệ dễ nhận thức chân lý và sống hợp chân lý. Có phước đức, trí tuệ mới trông thấy được cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh, rồi tùy phước nghiệp mà cảm nhận, mà thọ dụng khổ hay vui. Tu hành chỉ là phương tiện để diệt vọng quy chân. Này A Nan, xét cho cùng sáu loại địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula đều là những hiện tướng hữu vi, chìm đắm trong tối tăm vô an, bất ổn, tất cả chỉ là hư vọng. Hư vọng thụ sanh, hư vọng theo nghiệp, hư vọng thọ khổ. Ở trong tâm tánh, mầu nhiệm thanh tịnh sáng suốt tròn đầy của con người, tìm mối manh gốc rễ của những khổ đau hư vọng đó, thì không sao có được. Nó huyễn sanh, huyễn diệt như hoa đốm trong hư không. Nó chẳng dính dáng gì với thể tánh tịnh minh vốn có của con người. A Nan, những chúng sanh đó do không nhận được tâm tánh bản lai của mình thanh tịnh, chỉ vì vọng mà tạo ra bất thiện nghiệp, sát, đạo, dâm. Hạng tốt hơn thì ngược lại, bất sát, bất đạo, bất dâm. Có sát, đạo, dâm thì là phàm phu, tục tử. Không sát, không đạo, không dâm, gọi là người trời. Có, không, thay nhau vọng hiện tướng luân hồi tương tục. Nếu khéo tu tập Samatha, Tamabaddhe và Thiền Na thì tâm tánh nhiệm màu, vắng lặng tròn sáng tự bổn dĩ lai, lúc đó tìm cái bất sát, bất đạo, bất dâm hãy còn không có, thì sát, đạo, dâm không có môi trường sanh khởi. A Nan, nếu không đoạn trừ được ba nghiệp không lành của thân, khẩu, ý thì mỗi chúng sanh đều có phần tội riêng mình. Từ những cái riêng tương tợ hợp thành cái đồng phận chung tương tự, cho nên cảnh địa ngục, khổ đau triền phược không nhất định. Tất cả đều là do vọng kiến của tự mình sanh ra, mà vọng thì không chân, không thể truy nguyên nguồn gốc được. Người học đạo muốn được bồ đề, niết bàn, điều cốt yếu là phải diệt trừ lậu hoặc, kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc chưa hết, thì mãi trôi lăn trong khổ đau phiền não. Dù có ý trừ vọng, nhưng càng chồng chất vọng nhiều thêm. Như Lai gọi đó là hạng người đáng thương xót. Trực chỉ đề cương, thấy có tam giới và luân hồi trong lục thú, chỉ vì một chữ vọng mà ra. Tự tánh bồ đề của con người vốn không có vọng. Kết quả lớn lao của người đệ tử Phật chân chính là phải xác định bằng trí tuệ, bằng sự thực chứng của bản thân, rằng chính ta là con người và cũng là trời, vừa là thanh văn A-la-hán, vừa là duyên giác, và cũng có thể vừa là Phật. Rồi cũng chính ta vừa là người, vừa là súc sanh, vừa là ngạ quỷ, vừa ở địa ngục nữa. Tất cả là ta, tất cả tùy thuộc nơi ta, nơi chúng ta. Lời sau sách. Thưa chư thiện hữu tri thức, khất sĩ nam cũng như nữ đồng nghiệp của tôi. Thưa chư thiện hữu tri thức, cư sĩ Phật tử nam, nữ, cùng là đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa chư liệt vị. Lời sau sách này, tôi có dụng ý muốn bộc bạch tâm sự mình muốn thổ lộ với những thiện hữu tri thức trong hàng đệ tử Phật, Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Những lời bộc bạch này đối với tôi là những lời tha thiết tận đáy lòng, nhưng đối với đa số chư liệt vị cùng là đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia trong hàng tứ chúng, tôi dự liệu trước rằng những nhận thức của tôi trong quá trình học đạo, hành đạo, kiến đạo và chứng đạo, có thể có người bằng lòng và cũng có thể có người đọc thấy, xem thấy, nghe thấy không bằng lòng. Tại vì chúng ta ai cũng có cái quyền tự do của riêng mình, không ai có quyền bắt ai, mời ai đi chung, đứng chung và nhất là nhìn chung về một hướng. Học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. 10 cái danh từ ấy là của Phật tử, kỹ sư, Huỳnh Vinh Nhân, pháp danh Minh Tuệ, và phu nhân Phật tử, pháp danh Thanh Trí. Hai ông bà đã phụng cúng cho trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh 8 chữ vàng to tướng, được gắn trên khoảng tường thông thoáng mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy trước khi vào lớp học của nhà trường. Văn tự tuy đơn sơ, thậm chí có nhiều người cho là mộc mạc, đơn giản chẳng có gì, nhưng riêng tôi, trải qua quá trình học đạo, hành đạo, kiến đạo và chứng đạo đến nay suýt soát 70 năm, tôi cho rằng những văn tự, danh từ mộc mạc, đơn giản ấy lại có một giá trị then chốt, trọng tâm trong nền giáo lý của Đạo Phật và trong đời sống Phật tử chúng ta. Khoảng thời gian này, một cơ hội ngẫu nhiên, tôi đã đọc lại bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà tôi đã biên soạn và giảng dạy cách đây 20 năm. Tôi phát hiện tà giáo của ngoại đạo trà trộn lẫn lộn với chánh pháp quá nhiều so với lời Phật ý kinh. Rồi tôi tự trách mình, hồi đó sao mình non nớt quá, yếu đuối quá, hèn nhát quá, chưa đủ can đảm gạn lọc, loại bỏ theo sở học, sở kiến, sở đắc, sở ngộ, sở chứng của mình. Đến hôm nay, ngày mồng 1 tháng Chạp năm Ất Mùi, tôi bắt đầu làm cái việc gạn lọc để lựa bỏ những tư tưởng có tánh hoang đường, mê tín, tà kiến ngoại lai của thành phần ngoại đạo. Biên dịch và đúc kết với nguồn tư tưởng mới, loại bỏ những tư tưởng lạc hậu, hoang đường, siêu hình mê tín, dù người trí cũng không thể lý giải được. Tôi đổi tên bộ kinh thành Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Tuyển Trạch Tân Tu, để khác với những bộ Thủ Lăng Nghiêm cổ điển đã gây quá nhiều tai hại cho đệ tử Phật hàng chục thế kỷ qua. Chư thiện hữu thân mến, chúng ta tự can đảm lên và phải tự can đảm lên thử làm cái việc tự vấn lương tâm, lương tri của mình, rằng tu theo đạo Phật, học nguồn giáo lý Phật mà không được giác ngộ, không được giải thoát, thì tu học để làm gì nhỉ? Giáo lý trong toàn bộ Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Tuyển Trạch Tân Tu này đủ sức chuyên trở cho những ai đệ tử Phật muốn đi đến đích giác ngộ và giải thoát ấy. Nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, nói rõ ra đây là pháp môn thiền định Thủ Lăng Nghiêm. Học kinh Thủ Lăng Nghiêm, tu pháp môn thiền định Thủ Lăng Nghiêm, người đệ tử Phật chân chính không cần tìm học tu theo bất cứ một thứ thiền nào khác, thí dụ như đánh, hét, nhéo, đập hay thoại đầu, công án, vẩn vơ nào khác để làm gì? Thế sự kỳ phân, xứ xứ hoàn lương mộng, hồi đầu thị ngạn, thần hôn, chỉ quán lạc vô cương. Nghiệp duyên bình hợp, niên niên bạch phát thôi, đối diện tức không, chiêu mộ thiền na, thân đáo để. Pháp môn tu tập của đạo Phật chỉ cần chỉ, quán và thiền na, không cần luyện, trì hay tưởng tượng một hình ảnh, một cảnh giới xa xăm, vô căn cứ nào khác. Hết.